là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Sở Thông tin và Truyền thông vừa tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ phát thanh truyền thanh năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.
Năm 2019 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh. Do đó, các trung tâm truyền thông và văn hóa cấp huyện tiếp tục khẳng định được vai trò là cơ quan truyền thông của Đảng bộ, chính quyền cấp huyện, diễn đàn của nhân dân, đồng thời là kênh thông tin quan trọng phục vụ sự chỉ đạo điều hành kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của cấp ủy, chính quyền địa phương. Nội dung và thông tin tuyên truyền đảm bảo theo đúng định hướng, góp phần tích cực đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với nhân dân trong tỉnh. Bên cạnh đó, kịp thời phát hiện, biểu dương người tốt, việc tốt, nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến, chủ động trong đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, các tệ nạn xã hội và các hiện tượng tiêu cực. Năm 2019, 9 trung tâm truyền thông và văn hóa cấp huyện đã sản xuất phát sóng 3.470 chương trình phát thanh với trên 26.000 tin bài. Thực hiện tiếp phát sóng trên 164.000 giờ phát thanh truyền hình của đài cấp trên. Phát huy kết quả đạt được năm 2020, Sở Thông tin Truyền thông tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các cơ chế chính sách, đầu tư về cơ sở vật chất, tài chính, đào tạo nguồn nhân lực đối với hoạt động truyền thanh truyền hình cấp huyện, triển khai kế hoạch số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất. Sở Thông tin và Truyền thông cũng đề nghị các trung tâm truyền thông và văn hóa cấp huyện bám sát chức năng nhiệm vụ được giao để tập trung tuyên truyền, phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn tỉnh, đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng chương trình phát thanh tự sản xuất và cộng tác với các cơ quan báo chí của tỉnh và trung ương, đảm bảo kỹ thuật truyền dẫn, tiếp phát sóng và chú trọng quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện đối với các trạm phát lại phát thanh truyền hình, tăng cường hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ và giúp đỡ về kỹ thuật đối với hệ thống đài truyền thanh cơ sở. Nhân dịp này, Sở Thông tin và Truyền thông đã tặng giấy khen cho 9 cá nhân, 6 tập thể Trung tâm Truyền thông và Văn hóa của huyện đã có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019.
Thực hiện chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy, năm 2020, Hội Liên Phụ Nữ tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phối hợp với các tổ chức đoàn thể hoàn thành tiêu chí về môi trường thu gom rác thải tại 10 xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới trong năm nay. Đồng thời xây dựng 5 tuyến đường kiểu mẫu tại các xã nông thôn mới đảm bảo sáng xanh sạch đẹp, triển khai thực hiện 35 tuyến đường thắp sáng đường quê. Xây dựng mới 23 mô hình chi hội phụ nữ 503 sạch, tuyên truyền vận động hỗ trợ làm 20 nhà mớm tình thương cho phụ nữ nghèo, vận động hỗ trợ triển khai thành lập mới 60 tổ hợp tác, 8 hợp tác xã và 9 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, hỗ trợ phát triển 50 mô hình sinh kế cho gia đình hội viên phụ nữ nghèo, hỗ trợ phát triển 31 mô hình phụ nữ phát triển kinh tế có thu nhập từ 200 triệu đồng một năm trở lên, triển khai 6 công trình chào mừng đại hội đảng các cấp, giúp đỡ 268 hộ thoát nghèo.
Thưa quý vị và các bạn, hướng tới chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và hưởng ứng hoạt động áo dài di sản văn hóa Việt Nam, các nữ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đồng loạt hưởng ứng mặc áo dài theo vận động của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhằm tôn vinh giá trị áo dài truyền thống Việt Nam.
Để góp phần khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn, phát huy di sản Việt Nam, hướng tới việc công nhận áo dài là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái đã chủ động tiên phong hưởng ứng tuần lễ áo dài Việt Nam do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động từ ngày 2 tháng 3 đến ngày 8 tháng 3 năm 2020. Theo đó, 100% Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, thị xã, thành phố tích cực tuyên truyền, khuyến khích chị em thường xuyên mặc áo dài trong các hoạt động sự kiện. Đặc biệt, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái đã triển khai vận động nữ cán bộ, công chức, viên chức, các sở ban ngành, các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh đồng loạt mặc áo dài trong ngày 6 tháng 3. Hoạt động ý nghĩa này đã tạo được sức lan tỏa, hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo phụ nữ. Bà Hoàng Phương Thúy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái nói:
Để khơi dậy niềm tự hào và tôn vinh giá trị áo dài, chúng tôi cũng phát động trong tất cả các hoạt động, các sự kiện, các lễ hội của cơ quan, đơn vị hay chính những cái hoạt động trong các gia đình, vận động chị em phụ nữ mặc áo dài để thể hiện tinh thần tự tôn dân tộc và khẳng định vị thế của chiếc áo dài chúng ta, không những chỉ đối với bạn bè năm châu quốc tế mà đối với tất cả phụ nữ trên toàn thế giới về vẻ đẹp của chiếc áo dài Việt Nam.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái hiện có 50% cán bộ là nữ giới. Việc hưởng ứng mặc áo dài trong ngày làm việc đã tạo tinh thần vui vẻ, hào hứng cho toàn thể chị em. Trang phục truyền thống đã góp phần tôn vinh nét đẹp dịu dàng của các nữ cán bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh. Nói riêng phụ nữ Việt Nam nói chung. Chị Nguyễn Thị Thúy, cán bộ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái cho biết.
Mặc áo dài thì tôi cảm thấy thức tha hơn, phụ nữ cảm thấy rằng là đẹp hơn so với mọi ngày mặc quần áo đi làm bình thường.
Cùng với các cơ quan ban ngành đoàn thể, hoạt động hưởng ứng tuần lễ áo dài di sản văn hóa Việt Nam cũng nhận được sự tham gia của các giáo viên tại các trường học trên địa bàn tỉnh. Ngoài việc tuyên truyền giáo dục các em học sinh về lịch sử, ý nghĩa áo dài truyền thống của dân tộc Việt Nam, 65 cô giáo của trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái đã mặc áo dài tham gia các hoạt động của nhà trường và khi đứng lớp. Các em học sinh nữ phấn khởi và tự hào về quê hương đất nước khi khoác trên mình chiếc áo dài trắng tinh khôi. Em Nguyễn Thùy Linh, học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ nói:
"Hôm nay em được mặc áo trên mình chiếc áo dài trắng nên em cảm thấy rất là vui và rất là tự hào khi mà mặc chiếc áo dài này."
Trải qua thời gian, áo dài Việt Nam luôn là biểu tượng tôn vinh vẻ đẹp, duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam, là trang phục truyền thống mang giá trị văn hóa lâu đời của nước Việt ngàn năm văn hiến. Việc Hội Liên Phụ Nữ tỉnh Yên Bái triển khai các hoạt động hưởng ứng tuần lễ áo dài Việt Nam không chỉ khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm, phát huy di sản văn hóa trong mỗi phụ nữ, người dân, mà còn góp phần đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá chiếc áo dài Việt Nam hướng tới cái đẹp toàn diện của phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới.
Trong 2 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã đón trên 53.600 lượt khách du lịch, giảm 40% so với cùng kỳ. Doanh thu từ hoạt động lưu trú, ăn uống, lữ hành 2 tháng đầu năm ước đạt 221 tỷ đồng, giảm 13,8% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nên lượng khách đến các địa điểm tham quan du lịch giảm mạnh, ảnh hưởng không nhỏ tới việc kinh doanh dịch vụ của các đơn vị doanh nghiệp. Năm 2020, tỉnh Yên Bái sẽ triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển du lịch theo Nghị quyết 14 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, trong đó sẽ hỗ trợ tập huấn kỹ năng nghề du lịch cho nhân lực hoạt động trong lĩnh vực du lịch tại thị xã Nghĩa Lộ và các huyện Văn Yên, Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Căng Chải, hỗ trợ đầu tư mua sắm các trang thiết bị thu gom rác thải, xây dựng nhà vệ sinh công cộng đạt chuẩn phục vụ khách du lịch, đầu tư xây dựng nâng cấp hệ thống đường giao thông kết nối các địa điểm có hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh, từ đó tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh của huyện Trạm Tấu, phát trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Chương trình hôm nay nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, mùng 8 tháng 3 năm 1910, mùng 8 tháng 3 năm 2020. Mời quý vị và các bạn nghe bài ghi nhận Hội Liên hiệp Phụ nữ Trạm Tấu với phong trào giúp nhau phát triển kinh tế. Tiếp đến là bài Trạm Tấu tăng cường công tác phòng chống chữa cháy rừng. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, xác định phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm công tác hội. Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trạm Tấu luôn tích cực vận động hội viên tham gia vào các hoạt động, lao động sản xuất, phát triển kinh tế với nhiều cách làm thiết thực hiệu quả. Với sự năng động, cần cù, chị em phụ nữ ở vùng cao Trạm Tấu đã vươn lên khẳng định vai trò, khả năng của mình, trở thành trụ cột kinh tế trong nhiều hộ gia đình. Đặc biệt, chị em phụ nữ đã đoàn kết giúp đỡ nhau trong sản xuất để phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 năm 1910, mùng 8 tháng 3 2020, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài ghi nhận Hội Liên hiệp Phụ nữ Trạm Tấu với phong trào giúp nhau phát triển kinh tế. Xác định phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác hội. Thời gian qua, Hội Phụ nữ xã Pá Hu luôn tích cực vận động chị em tham gia, lao động sản xuất, phát triển kinh tế bằng nhiều hình thức cụ thể. Qua đó đã giúp cho hội viên vươn lên trong cuộc sống, đồng thời khẳng định được vai trò vị trí của tổ chức hội trong các phong trào của địa phương. Theo đó, Hội Phụ nữ xã đã triển khai thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm của hội. Hội đã xây dựng và nhân rộng các mô hình tiết kiệm, gia đình 503 sạch, ký tín chấp ủy thác cho hội viên vay vốn để phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. hội luôn bám sát vào các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội để tập trung tuyên truyền. Hội vận động hội viên ở các chi hội tích cực tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế trọng tâm của xã, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đưa diện tích ngô và lúa ruộng vào sản xuất hai vụ, tăng năng suất cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao hơn. Điển hình trong tấm gương làm kinh tế là chị Phàng Thị Say, chị Sùng Thị Ninh ở thôn Cang Sông, chị Hờ Thị Xua, Mùa Thị Cu ở thôn Tà Tàu. Nói về công tác giúp hội viên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, chị Sùng Thị Mẩy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Báo Hu cho biết.
Dưới sự lãnh chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy và Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp trên, thì Ban chấp hành Hội Phụ nữ xã Báo Hu cũng đã tuyên truyền vận động chị em hội viên phụ nữ tham gia vào các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đặc biệt là trồng lúa hai vụ và ngô hai vụ nhằm tăng thêm thu nhập cho chị em hội viên phụ nữ. Bên cạnh đó thì hội cũng có cái phong trào riêng, đó là vận động chị em tiết kiệm 5.000 đồng trên tháng để nhằm góp phần mua cây giống vật nuôi nhằm tăng thêm thu nhập cho chị em trong đời sống. Và đồng thời là chị em cũng đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào trong quá trình sản xuất.
Với đặc thù là xã thuần nông, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, các hội viên còn gặp nhiều khó khăn về vốn, kiến thức. Hội Phụ nữ xã Túc Đán đã đẩy mạnh tuyên truyền, đưa ra nhiều giải pháp giúp hội viên phát triển kinh tế, phối hợp với ngành chức năng thực hiện tốt công tác vận động hội viên, tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Vận động hội viên phụ nữ tích cực tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật tại địa phương để áp dụng vào sản xuất, nâng cao năng suất cây trồng vật nuôi. Nói về công tác xóa đói giảm nghèo cho hội viên trong xã, chị Lý Thị Cầu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Túc Đán cho biết.
Để thực hiện cái phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo thì trên địa bàn xã Túc Đán thì đội em đã phát động là hội viên phụ nữ là cố gắng phát triển kinh tế gia đình theo mô hình là bây giờ là chăn nuôi lợn, gà, và thứ nhất là vận động ủng hộ chị em phụ nữ giúp nhau bằng nghề công và đóng góp những cây con giống cho nhau để với lại cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ kinh nghiệm trong việc phát triển kinh tế. Thì nhờ đó mà chị em, một số chị em không biết cách chăn nuôi phát triển kinh tế thì từ đấy các chị cũng đã biết được một số kỹ thuật chăm sóc lợn, gà để phòng chống dịch bệnh, có những khi là phòng chống dịch bệnh, và từ đấy là chị em cũng hỗ trợ nhau và giúp nhau vận động nguồn vốn từ bên ngoài, hỗ trợ vào bản thân mình, gia đình mình nữa, nên làm nhờ đấy các chị em có thực hiện cái mô hình đấy. Là bây giờ là trên địa bàn xã là có một số chị em có mô hình thu nhập từ trên 100 triệu đồng.
Để giúp nhau giảm nghèo bền vững và vươn lên làm giàu chính đáng, hàng năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trạm Tấu đã chỉ đạo các cơ sở hội phát động tốt các phong trào thi đua phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, phụ nữ làm kinh tế giỏi, phụ nữ thực hành tiết kiệm làm theo lời Bác, hướng dẫn giúp đỡ các gia đình hội viên phụ nữ nghèo thoát nghèo bằng nhiều hình thức và nguồn lực khác nhau. Các cấp hội rà soát các hộ gia đình hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn về các nguyên nhân, tiêu chí thiếu hụt để lựa chọn hình thức giúp đỡ, có kế hoạch phân công giúp đỡ để hội viên thoát nghèo, có địa chỉ rõ ràng, cụ thể, không trùng với các hộ gia đình nghèo do các tổ chức khác giúp đỡ. Với hai hình thức tiết kiệm, đã có 58 lượt tổ tiết kiệm vay vốn với trên 2.450 thành viên tham gia hình thức tiết kiệm với số tiền trên 789 triệu đồng để giúp nhau về vốn trong phát triển kinh tế. Đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện vẫn đang duy trì tốt các câu lạc bộ phụ nữ cùng tiến trong phát triển chăn nuôi, bò, dê sinh sản do các cấp hội hỗ trợ tại thôn Tà Xùa, thôn Kháo Chu, xã Bản Công, với 52 hộ gia đình, thôn Pá Lau, thôn Háng Gàng, xã Pá Hu với 50 hộ gia đình, và tại xã Hát Liều có 40 hộ gia đình được hưởng lợi. Cùng với đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện còn tích cực tuyên truyền hỗ trợ hội viên phát triển mô hình kinh tế tập thể như hợp tác xã, tổ hợp tác, khuyến khích phụ nữ tích cực tham gia xây dựng các ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Đến nay, hội đã thành lập mới 1 hợp tác xã kinh doanh nông sản, 4 tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ như tổ hợp tác trồng chè tại thôn Kháo Chu, xã Bản Công, tổ hợp tác trồng khoai sọ tại thôn Tà Xùa, xã Bản Công, tổ hợp tác chăn nuôi gà đen giống bản địa tại xã Bản Công và tổ hợp tác chế biến chè búp khô San Tuyết tại xã Phình Hồ, đồng thời hỗ trợ 5 phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp về kinh doanh gạo nương, nông sản địa phương, chuyên chế biến chè búp khô, chuyên chăn nuôi gia súc gia cầm và kinh doanh trang phục Mông. Hiện các cấp hội phụ nữ trong huyện đang khai thác hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ, nguồn vốn vay cho hội viên phụ nữ thông qua các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội, chương trình quốc gia xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, nguồn viện trợ từ các tổ chức quốc tế và nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Duy trì 24 tổ tiết kiệm vay vốn tại 8 trên 12 cơ sở hội, quản lý ủy thác trên 33 tỷ đồng cho 991 thành viên phát triển kinh tế. Nói về phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo tại địa phương trên địa bàn huyện thời gian qua, bà Lưu Thị Quế, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trạm Tấu cho biết.
Xác định công tác phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm của hội, thì hội đã thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ trong phong trào xóa đói giảm nghèo là nhiệm vụ hàng đầu. Từ thực tế đó thì hội phụ nữ cũng đã xây dựng các cái chương trình, kế hoạch, hoạt động cụ thể để vận động hội viên nâng cao nhận thức, áp dụng khoa học kỹ thuật vào thực tế sản xuất để nâng cao năng suất, hiệu quả cây trồng. Hội phụ nữ cũng đã phối hợp chặt chẽ với các ngành nông nghiệp, vận động chị em phụ nữ tham gia các cái lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội để tạo điều kiện cho chị em vay vốn, phát triển kinh tế và thực hiện có hiệu quả cái mô hình tiết kiệm 5.000 đồng trên một hội viên trên một tháng được triển khai tại các chi hội. Thì hiện nay trên địa bàn huyện thì đã có 1 câu lạc bộ nữ doanh nhân, câu lạc bộ nữ sản xuất kinh doanh giỏi. Và thông qua các cái phong trào đó thì đã có nhiều các gia đình hội viên ở cơ sở cũng đã có thu nhập trên 50 triệu đồng trên năm. Và để thực hiện có hiệu quả cái phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế trong thời gian tới thì Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cũng sẽ tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả các cái mô hình phát triển kinh tế do phụ nữ làm chủ và tạo điều kiện quan tâm hơn đến công tác vay vốn của chị em hội viên phụ nữ, góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo tại địa phương.
Trong thời gian tới, để phong trào thực sự đi vào đời sống và đạt hiệu quả cao, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trạm Tấu sẽ tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên phụ nữ thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới gắn với các phong trào phát triển kinh tế gia đình, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân, khẳng định rõ vai trò trách nhiệm của chị em phụ nữ trong việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế xã hội của huyện.
Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê, những vụ cháy rừng ở những năm trước đây thường xảy ra chủ yếu vào tháng 3 và tháng 4 hàng năm. Để hạn chế tới mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra, cấp ủy chính quyền từ huyện đến xã cùng lực lượng kiểm lâm huyện đã tăng cường các biện pháp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do lửa rừng gây ra. Nội dung này sẽ được phản ánh qua bài viết sau. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Những ngày này, cùng với việc chỉ đạo cán bộ xuống cơ sở, đôn đốc nhân dân đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa xuân, cấp ủy chính quyền xã Ba Hu cũng đang tập trung phối hợp với các ngành chuyên môn của huyện như hạt kiểm lâm, ban quản lý rừng phòng hộ, triển khai tốt các phương án phòng cháy chữa cháy rừng. Trọng tâm là làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân, canh tác, nương rẫy theo đúng quy trình kỹ thuật, hướng dẫn nhân dân sử dụng lửa trong quá trình sản xuất. Vì thực tế, các diện tích đất sản xuất của nhân dân chủ yếu nằm xen kẽ với đai rừng phòng hộ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy rừng vì có thể do nhân dân bất cẩn trong quá trình sản xuất. Sapa Hu hiện có gần 100 hectare rừng, chủ yếu là rừng tự nhiên, rừng phòng hộ và rừng tự nhiên sản xuất. Nói về một số giải pháp về công tác phòng cháy chữa cháy rừng, anh Hà Chánh Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Sapa Hu cho biết thêm.
Để thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng thì đối với cấp ủy chính quyền xã thì cũng kiện toàn lại ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy rừng cũng như là phân công cụ thể cho các thành viên trong ban chỉ đạo xuống các thôn bản tuyên truyền và ký cam kết tới tất cả các hộ dân về phòng cháy chữa cháy rừng cũng như bảo vệ rừng. Thì trong niên vụ thì Ủy ban xã cũng đã tổ chức các đợt tuần tra, kiểm tra bảo vệ rừng, đồng thời cũng rà soát những cái mảnh nương mà nằm gần rừng, quản lý tốt những cái diện tích rừng là không cho người dân là đốt nương vào những thời điểm nắng nóng khô hanh kéo dài, thì từ đó cũng giúp hạn chế được cái việc cháy rừng xảy ra trên địa bàn.
Tại xã vùng cao Tà Xí Láng, cấp ủy đảng chính quyền đã rút ra được một số kinh nghiệm từ thực tế, đó là phát huy tốt vai trò của các tổ chức đoàn thể, huy động sự vào cuộc của cán bộ, đảng viên, nhân dân, đặc biệt là sự vào cuộc của những người có uy tín ở cộng đồng dân cư, nâng cao nhận thức của người dân đối với công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo vệ rừng. Quản lý tốt các diện tích nương rẫy do nhân dân canh tác để có phương án hỗ trợ nhân dân đốt nương kịp thời. Không để cháy rừng do nhân dân đốt nương, phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban chỉ đạo, bảo vệ và phát triển rừng phụ trách các thôn bản, ưu tiên phân công cán bộ phụ trách ở địa bàn cư trú, đồng thời xây dựng kế hoạch công tác phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ rừng, xây dựng kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng sát với tình hình thực tế, tổ chức tốt việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân đối với công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Tổ chức cho nhân dân ký cam kết bảo vệ rừng, đặc biệt là phát huy có hiệu quả vai trò của các chủ nhận khoán bảo vệ các diện tích rừng, phối hợp với lực lượng kiểm lâm địa bàn, tổ chức tốt việc rà soát, thống kê các diện tích nương rẫy nằm trong khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng để hướng dẫn nhân dân đốt nương theo quy trình canh tác nương rẫy bền vững. Đình chỉ những diện tích nương rẫy không đảm bảo an toàn trong quá trình canh tác, duy trì tốt các tổ ứng trực phòng cháy chữa cháy rừng ở thôn bản có diện tích rừng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao. Trong những thời điểm khô hanh kéo dài, sẵn sàng huy động lực lượng tham gia ứng cứu khi có tình huống cháy rừng xảy ra. Chủ động theo dõi tình hình thời tiết, kịp thời chỉ đạo các trưởng thôn bản dùng loa cầm tay để thông báo cho nhân dân thực hiện tốt các quy định về phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ rừng, như không đốt nương, sử dụng lửa trong các khu vực có rừng, đảm bảo không để cháy rừng xảy ra. Nói về giải pháp của xã trong thời gian tới, anh Trang A Lồng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tà Xí Láng cho biết.
Rút kinh nghiệm kết quả trong năm trước và triển khai cái phương hướng nhiệm vụ năm sau thì xã cũng có một số cái giải pháp cụ thể là phối hợp với các ngành đoàn thể và các trưởng thôn, người có uy tín trong dòng họ để tuyên truyền vận động nhân dân trong phòng cháy chữa cháy rừng và khống chế một số cái hộ dân mà có diện tích nương rẫy dắt rừng để đốt mà phải có lực lượng canh gác để khỏi cháy lan vào rừng.
Trạm Tấu là huyện có diện tích rừng phòng hộ lớn với hơn 38.200 hectare rừng, tập trung ở các khu vực hiểm trở, khó khăn về giao thông, trong khi đời sống sinh hoạt của người dân gần như phụ thuộc hoàn toàn vào rừng. Việc phát huy và nhân rộng các mô hình điển hình ở mỗi cá nhân, mỗi nhóm hộ dân cư và mỗi thôn bản trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng sẽ từng bước nâng cao nguồn tài nguyên rừng phòng hộ, thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện vùng cao. Nói về một số điểm mới của Ủy ban Nhân dân huyện đối với công tác phòng cháy chữa cháy rừng niên vụ 2019-2020, đồng chí Trần Ngọc Luận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trạm Tấu cho biết.
Một trong những điểm mới mà chúng tôi xác định trong công tác phòng chống cháy rừng đó là một là liên quan đến toàn bộ các cái bãi chăn thả thì chúng tôi đã xác định rất rõ và yêu cầu người dân khi mà chăn thả đó thì phải ký cam kết xác định trách nhiệm của mình. Cái thứ hai nữa là xác định rõ các cái điểm có nguy cơ xảy ra cháy cấp 5, cấp 4, cấp 3 để trong quá trình mà mùa khô hanh hoặc là những cái thời điểm cao điểm là trực 24/24 cũng như là chủ động tất cả phương án để phòng chống cháy. Nội dung thứ ba đó là chúng tôi đã rất chủ động đề xuất với tỉnh trang thiết bị thêm đối với những cái trang thiết bị liên quan đến chữa cháy rừng và cung cấp cho các xã liên quan đến các phương tiện trang thiết bị này. Và cuối cùng là chúng tôi cũng xác định là phòng chống cháy rừng đó là nhiệm vụ của các cấp các ngành, của mọi người mọi nhà, do đó là nâng cao nhận thức từ người dân đến cán bộ công chức cấp xã, thôn bản và cấp huyện thực hiện tốt các cái quy định về phòng chống cháy rừng, bảo vệ tài nguyên rừng và luôn luôn thực hiện tốt cái phương châm 4 tại chỗ.
Xác định công tác phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ rừng có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra theo chương trình hành động 190 của tỉnh ủy Yên Bái và kế hoạch 106 của huyện ủy Trạm Tấu trong năm 2020. Tin tưởng rằng với những giải pháp đồng bộ, sự vào cuộc của hệ thống chính trị cùng với sự vào cuộc của các ban ngành đoàn thể và nhân dân, niên vụ này huyện Trạm Tấu sẽ giảm tới mức thấp nhất những vụ cháy rừng xảy ra.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu thực hiện.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh kiểm tra chống sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm.
Các cơ sở sản xuất, kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không an toàn.
Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiu, mốc hỏng, tham gia phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.
Vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Khuyến cáo phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona nCoV. Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona nCoV, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng thực hiện tốt các biện pháp sau.
1. Người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh đường hô hấp cấp tính, sốt, ho, khó thở. Khi cần thiết, phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc.
Người có các triệu chứng sốt, ho, khó thở không nên đi du lịch hoặc đến nơi tập trung đông người. Thông báo ngay cho cơ quan y tế khi có các triệu chứng kể trên.
Vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên dưới vòi nước chảy bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn ít nhất 20 giây. Súc miệng, họng bằng nước súc miệng, tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để phòng lây nhiễm bệnh.
Cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp, không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng.
Đảm bảo an toàn thực phẩm, chỉ sử dụng các thực phẩm đã được nấu chín.
Không đi du lịch đến các vùng có dịch bệnh, hạn chế đi đến các nơi tập trung đông người. Trong trường hợp đi đến các nơi tập trung đông người, cần thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân như sử dụng khẩu trang, rửa tay với xà phòng. Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, phải đeo khẩu trang, thông báo ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời. Gọi điện cho cơ sở y tế trước khi đến để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần đây để có biện pháp hỗ trợ đúng.
Đường dây nóng của Bộ Y tế cung cấp thông tin về dịch bệnh 1900 3228.
Xin nhắc lại, đường dây nóng của Bộ Y tế cung cấp thông tin về dịch bệnh 1900 3228.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.